Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến,
với áp lực của các kinh sư, những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc đó, cùng với sự áp lực của dân chúng, Phi-la-tô phải quyết định đóng đinh Chúa Kitô vào thập giá, một cái chết phi lý và đau thương. Vậy ngày hôm nay chúng ta nhìn lại, chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi: ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Kitô? Vâng, Chúa chết trên thập giá, Ngài có nhiều cách để mà cứu độ nhân loại, nhưng Ngài chọn cách này vì nhiều lý lẽ khác nhau. Nhưng mà điều trước hết chúng ta thấy rằng, từ cái chết của Đức Kitô đó, để mà cho chúng ta thấy được hai sự thật. Sự thật thứ nhất là về con người. Vâng, con người, sự tội ở nhân gian này đã lan tràn, và chính sự tội đó, sự gian ác ở nơi nhân loại này đã giết chết con người, đã làm cho con người sống trong sự đau khổ. Vâng, một Giuđa chỉ với 30 đồng bạc đã sẵn sàng bán thầy của mình. Những nhà kinh sư tư tế chỉ vì lòng ganh tị, sợ ảnh hưởng đến uy tín của họ, họ sẵn sàng tra tay giết Đức Giêsu. Rồi một Phi-la-tô chỉ vì sợ dân chúng, rồi ảnh hưởng đến địa vị của ông, mà ông không dám nói lên sự thật. Ông biết rằng dân chúng vì ganh tị mà giết Đức Giêsu, nhưng ông không nói ra, ông không nói được, và đành ngậm ngùi theo sự quyết định của dân chúng. Rồi với dân chúng, những con người thiếu hiểu biết, bị lèo lái bởi sự dữ, những con người lãnh đạo tôn giáo thời đó, và mọi người hùa theo để mà giết Đức Giêsu. Đức Giêsu đã chết một cách phi lý, nhưng từ cái phi lý, cái thất bại, như là cái nhìn của người đời, lại là cái để mà Thiên Chúa cứu độ nhân loại, để cho thấy một Thiên Chúa như thế nào. Và sự thật thứ hai, đó là sự thật về Thiên Chúa. Một đấng yêu thương, một đấng công chính, Ngài đã và đang hiện diện nơi nhân loại này mà con người không nhận ra. Ngài chết đau thương đó như là lời ngôn sứ, như là lời tiên tư tế Caipha nói mà ông ta không hiểu. Thà một người chết còn hơn toàn dân khỏi bị tiêu diệt. Bằng ông nói như một lời nói tiên tri về Chúa Giêsu, Đức Kitô, Ngài chết, Ngài tự hủy để cho con người được sống. Và thánh giá chúng ta thấy rằng Ngài có nhiều cách chọn lựa để cứu độ nhân loại, không nhất thiết là phải trải qua đau khổ như vậy. Một lời Ngài phán ra thì con người sẽ được lành mạnh, nhưng không, Ngài tôn trọng cái tự do của con người, và cái chết đau thương trên thập giá đó để mà dạy cho con người biết đâu là lẽ phải, đâu là sự thật, đâu là công chính, và đâu là tình yêu thương dành cho nhau. Và đấy mới là con đường của sự thật, và đấy mới là con đường đưa đến sự sống. Đức Kitô, Ngài không phải chết như làm việc cứu độ nhân thoại không đâu. Ngài muốn dạy cho con người biết để mà con người chọn lựa đi theo Ngài. Vâng, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi theo Ngài để được sống. Ai không theo ta thì chống lại ta và sẽ phải chết. Vâng, con đường sự sống chỉ có một, chân lý chỉ có một. Và những ai đi trên con đường của Ngài thì đi đến sự sống. Và nếu như chúng ta đi theo con đường của thế gian thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ đi vào con đường của sự chết, của sự đau khổ mà nó vẫn diễn ra cho đến ngày hôm nay. Và như thế thì chúng ta tự kết liễu đời mình. Chính vì vậy, thập giá của Đức Kitô để mà dạy cho chúng ta, thập giá đó không phải là một thập giá của sự thất bại, của sự chết nữa, mà Đức Kitô đã biến cái sự thất bại, cái sự tột đỉnh của con người giờ đây trở thành một cuộc chiến thắng. Từ thập giá đó, Đức Kitô bước vào sự phục sinh, và sự phục sinh đấy để mang lại ơn cứu độ, sự sống cho nhân loại. Những ai đi theo con đường của Ngài thì đi đến sự sống đó. Chúng ta có quyền chọn lựa. Ngài tôn trọng sự tự do của con người chúng ta. Chính vì vậy, Ngài phải chết trên thập giá, chết đau thương như vậy, để mà dạy cho con người, để con người biết yêu, để con người biết đâu là sự thật, đâu là lẽ phải. Vâng, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, thánh giá của Chúa ở đây trở thành một thánh giá của ơn cứu độ, thánh giá mang lại sự sống. Mỗi chúng ta ai cũng có một thánh giá. Vậy chúng ta vác thánh giá như thế nào đây? Vâng, thánh giá hàng ngày chúng ta vẫn có đó. Có thể là nỗi đau khổ, có thể là những nỗi lo toan, bận rộn, vất vả với cuộc sống nhân sinh này. Nhưng đó mới chỉ là một lẽ của sự sống chúng ta thôi. Thập giá trở nên đau khổ và thập giá sẽ giết chết chúng ta, làm cho chúng ta sẽ chết. Đó là sự tội, đó là sự sa ngã của mỗi chúng ta. Và chính cái sự tội sa ngã đó làm cho chúng ta bị dằn vặt, đau khổ, bất an. Đấy mới là sự chết, đấy là một sự đau khổ đích thực. Và thập giá đó chúng ta thấy được rằng có những khi chúng ta cảm thấy quá nặng, và có những khi chúng ta cảm thấy muốn vứt nó đi. Nhưng chúng ta hãy đừng như một Giuđa khi mà bán Chúa, rồi khi ông nhận ra cái lỗi lầm của ông, thay vì ông phải vác thánh giá tiếp tục đi theo thầy của mình, thì ông lại vứt thánh giá đi bằng cách kết liễu cuộc đời mình. Vậy chúng ta vác thánh giá như thế nào? Hãy vác thánh giá như một Phêrô. Một Phêrô chối thầy 3 lần. Sau đó ông nhận ra cái lỗi lầm đó, ông khóc tức tưởi. Nhưng từ cái sự sa ngã đó là lại là một cơ hội để cho Phêrô được sống mạnh hơn. Đó là một cuộc đứng lên. Ông đứng lên tiếp tục vác thánh giá của mình để mà đi theo thầy của mình. Và ông đã trở thành một chứng nhân của tin mừng, một chứng nhân của tình yêu, của sự phục sinh nơi Chúa Kitô. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta tưởng niệm về cuộc thương khó của Chúa, để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta, cái chết của Đức Kitô trở nên một cuộc chiến thắng của sự giữ, của sự đau khổ ở trần gian này, để mang lại sự sống cho nhân loại. Chúng ta là những người môn đệ đi theo Ngài, hãy đi trên con đường của Ngài. Có những lúc chúng ta vấp ngã, có những lúc chúng ta bị sa lầy vào thế gian này, nhưng Chúa vẫn cảnh tỉnh và mời gọi mỗi người chúng ta để chúng ta được thức tỉnh. Và khi thức tỉnh rồi, chúng ta hãy mạnh dạn đứng lên để mà bước tiếp con đường của mình theo thầy của mình. Và khi chúng ta kiên trì vác thánh giá của mình theo Ngài thì chúng ta đạt đến sự sống. Và thánh giá của chúng ta nếu cứ kiên trì đi theo Ngài thì thánh giá của chúng ta mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn và có sức mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Xin cho biến cố vượt qua của Chúa Kitô trở thành một lẽ sống, trở thành một niềm hy vọng cho mỗi chúng ta, để chúng ta vững tin vào Ngài và chúng ta bước vào sự sống nơi Ngài ngự trị. Amen.